Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Tú Anh, Mai Vân, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019. Chủ tịch Trung Quốc đe dọa rút lại quy chế tự trị của đặc khu Hồng Kông. Tòa án hình sự quốc tế bật đèn xanh cho điều tra về các đàn áp nhắm vào người Rohingya tại Miến Điện theo đề xuất của Gambia. Nhóm điều tra quốc tế về vụ chuyến bay MH17 trúng tên lửa công bố nội dung đàm thoại vào thời gian xảy ra vụ tấn công giữa Moscow và phe nổi dậy thân Nga miền đông Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, giới tranh đấu Hồng Kông chuyển sang chiến thuật du kích. Đề tài theo dòng thời sự, một cựu đại sứ Mỹ tố cáo các nhà ngoại giao Hoa Kỳ là nạn nhân của chính quyền Donald Trump. Kính thưa quý vị, phong trào dân chủ tại Hồng Kông, đặc biệt là sinh viên học sinh, tiếp tục thách thức Bắc Kinh. Trong bối cảnh đặc khu bị tê liệt đến ngày thứ năm liên tiếp, Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Hồng Kông có thể bị mất quy chế tự trị nếu tình hình hỗn loạn cứ tiếp diễn. Tú Anh cho biết cụ thể.
Hiếm khi bình luận về tình hình Hồng Kông, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng chấm dứt tình trạng bạo động, hỗn loạn để tái lập trật tự là việc phải làm khẩn cấp nhất hiện nay. Theo ông Tập Cận Bình, các hoạt động bạo lực và bất hợp pháp tại Hồng Kông có thể tác hại đến công thức một quốc gia, hai chế độ, cơ sở của quy chế tự trị. Công thức này được ghi trong thỏa thuận 1984 giữa Bắc Kinh và London, bảo đảm cho người dân Hồng Kông những quyền tự do mà người dân Trung Quốc không được hưởng. Lời cảnh cáo của Chủ tịch Trung Quốc được đưa ra tại thượng đỉnh khối 5 nước đang trỗi dậy, gọi tắt là BRICS tại Brasilia, thủ đô Brazil, ngày hội nghị kết thúc 14 tháng 11. Theo tường thuật của báo Nhân dân Nhật Báo, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn kêu gọi cần phải dập tắt ngọn lửa trước khi lửa lan rộng. Hôm thứ Năm, Hoàn cầu Thời báo loan báo chính quyền đặc khu sắp ban hành tình trạng khẩn cấp. Tin này được gỡ ngay sau đó, chính quyền Hồng Kông cũng đã cải chính.
Thêm một dấu hiệu cho thấy khủng hoảng Hồng Kông trầm trọng hơn, tối hôm qua, lãnh đạo ngành tư pháp Hồng Kông trong chuyến công du Anh đã bị hàng chục người đòi dân chủ lao phản đối. Tại London, trong không khí hỗn loạn, bà Trịnh Nhược Hoa bị ngã. Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga lên án một vụ hành hung dã man và theo bà, Bộ trưởng Tư pháp Hồng Kông bị thương nặng.
Một số đoạn video ngắn quay lại cảnh Bộ trưởng Tư pháp Hồng Kông bị ngã xuống đất trong không khí gào thét phẫn nộ vang động ở London. Hiện không rõ có phải là bà Trịnh Nhược Hoa bị những người phản đối trực tiếp xô ngã hay không. Sau khi bị ngã, lãnh đạo ngành tư pháp Hồng Kông đã đứng dậy và được các nhân viên bảo vệ đưa đi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay lập tức lên án London đã châm dầu vào lửa, gieo rắc bất đồng và kích động bầu không khí hỗn loạn. Theo giới quan sát, kể từ khi phong trào phản kháng chống dự luật dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc từ đầu mùa hè đến nay, chưa bao giờ một thành viên của chính quyền Hồng Kông lại bị những người đòi dân chủ tấn công một cách dữ dội như vậy. Bộ trưởng Tư pháp Hồng Kông bị người biểu tình lên án là kẻ giết người. Bà Trịnh Nhược Hoa là một trong những thành viên chính phủ bị căm ghét nhất tại Hồng Kông. Theo AFP, bà bị coi là một trong những người chủ trì dự luật cho phép dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc.
Về tình hình tại chỗ, hôm nay là ngày thứ năm liên tiếp hàng ngàn người đòi dân chủ tiếp tục xuống đường bất chấp đe dọa của Chủ tịch Trung Quốc rút lại quy chế tự trị dành cho đặc khu. Đa số người tham gia tuần hành hôm nay là các nhân viên văn phòng. Họ hát vang bài ca đoàn kết với Hồng Kông. Những người biểu tình giơ cao bàn tay với 5 ngón mở rộng tượng trưng cho 5 yêu sách của phong trào đòi dân chủ, trong đó có yêu sách người dân có quyền bầu chọn trực tiếp lãnh đạo đặc khu. Kể từ ngày thứ hai đầu tuần, những người tranh đấu Hồng Kông đã thay đổi chiến thuật, khởi sự chiến dịch được gọi là hoa nở khắp nơi. Cụ thể là tổ chức các cuộc phản kháng ở khắp mọi nơi mọi chỗ, làm tê liệt tối đa các hoạt động tại thành phố. Chiến dịch hoa nở khắp nơi là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Ủy ban Nhân quyền thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua đã thông qua một nghị quyết lên án Bắc Triều Tiên vi phạm nhân quyền trên quy mô rộng lớn. Văn kiện do Liên Hiệp Châu Âu đề nghị và được hỗ trợ của 60 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Hoa Kỳ, được thông qua một cách đồng thuận. Theo nghị quyết này thì có hơn 10 triệu người ở Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng, trong khi hành vi vi phạm nhân quyền diễn ra ở quy mô lớn với những vụ tra tấn giam giữ trong các trại. Những hành vi từng bị một biểu Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc đồng nhất với tội ác chống nhân loại. Đại diện Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Sung đã tố cáo một nghị quyết dối trá tệ hại trước khi dập cửa bỏ đi. Nghị quyết cũng liên quan đến các công nhân Nhật Bản. Phó đại diện thường trực của Nhật tại Liên Hợp Quốc đã tuyên bố trước ủy ban là những người Nhật bị bắt cóc đã chờ đợi hơn 40 năm để được giải cứu và được hồi hương. Thông tín viên RFV tại Nhật Bản Huino Duvan đã gặp các gia đình của một trong các nạn nhân.
Takuya Yokota n'avait que 9 ans quand sa grande sœur a été enlevée, mais il se souvient très bien de ça.
Takuya Yokota chỉ mới 9 tuổi khi người chị bị bắt cóc. Ông thuật lại, chị tôi Megumi lúc bị bắt mới có 13 tuổi. Một buổi tối sau khi đi học về, người ta đã bắt cóc Megumi, vứt cô bé vào một khoang trong hầm tàu và chở đến Bắc Triều Tiên. Megumi là mặt trời của gia đình chúng tôi. Bình Nhưỡng đã cướp đi mặt trời này của chúng tôi đã 42 năm rồi. Không thể chấp nhận được. Cha mẹ chúng tôi đã già yếu, sức khỏe không tốt. Nếu họ chết mà không gặp lại được con gái thì thật là thảm kịch. Đối với tất cả những người bị bắt cóc có cha mẹ già, thì quả thật là vấn đề trở nên khẩn cấp. Cảnh sát Nhật đã liệt kê 881 vụ mất tích đáng ngờ giữa năm 1977 và năm 1983, có thể là do bị bắt cóc như trường hợp của Megumi. Đến giờ thì chỉ có 5 người được thả, như ông Kaoru Hasuke bị bắt cóc năm 1978, một buổi tối khi đi dạo trên bãi biển lúc mùa hè. Ông Kaoru Hasuke đã phải làm việc suốt 24 năm cho tình báo Bắc Triều Tiên. Ông nói, trong suốt những năm đó ở Bắc Triều Tiên, không lúc nào tôi cảm thấy được tự do. Rất khủng khiếp, tôi luôn bị theo dõi canh chừng. Ví dụ, khi tôi ra ngoài, chỉ đi đến cửa hàng ở đầu phố là có 2 người đi theo tôi ngay, cho đến khi tôi trở về nhà, hết lời dẫn. Kaoru Hasuke được trả tự do vào năm 2002. Kể từ lúc đó đến nay, Bình Nhưỡng không trả bất cứ một người Nhật nào khác.
Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Tòa án hình sự quốc tế ở La Hay, Hà Lan đã bật đèn xanh cho việc tiến hành điều tra về các hành vi bạo lực đàn áp sắc dân thiểu số người Rohingya tại Miến Điện. Hồi năm ngoái, có đến gần 800.000 người Rohingya đã phải chạy qua Bangladesh để trốn chạy các hành động truy bức của Miến Điện.
Theo AFP hôm thứ Năm, các thẩm phán của Tòa án hình sự quốc tế đặc trách xem xét các vụ phạm tội ác khủng khiếp trên thế giới đã cho phép công tố viên Fatou Bensouda, một luật gia giàu kinh nghiệm, điều tra về nguyên nhân làm cho sắc dân thiểu số theo đạo Hồi ở Miến Điện phải bỏ làng đi tị nạn. Vào tháng 8 năm 2017, quân đội Miến Điện mở một chiến dịch để trả đũa nhóm du kích Hồi giáo tấn công một số tiền đồn biên giới. Bị quân đội chính phủ và dân quân Phật tử đàn áp, từng đoàn người Rohingya bỏ làng chạy qua Bangladesh lánh nạn, sống chen chúc nhau trong các trại tạm cư do Liên Hiệp Quốc và các tổ chức thiện nguyện quản lý. Theo nữ công tố viên Fatou Bensouda, đèn xanh của Tòa án Hình sự Quốc tế là tín hiệu khích lệ đối với nạn nhân bị áp bức. Bà cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra một cách khách quan và độc lập cho đến khi sự thật được phơi bày. Quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế được loan báo một tuần sau khi một đơn kiện tương tự được đệ trình ở một tòa án ở Buenos Aires, thủ đô Argentina, nhân danh công lý phổ quát không biên giới. Đơn kiện chống các hành vi bạo lực, tra tấn, cưỡng hiếp mà nạn nhân là người Rohingya, đặc biệt là nhắm vào bà Aung San Suu Kyi, Nobel Hòa Bình 1991. Với chức vụ cố vấn nhà nước Miến Điện, thần tượng của phong trào dân chủ trước đây có thẩm quyền của một vị thủ tướng chính phủ. Thẩm phán Maria Servini có kinh nghiệm thụ lý hai hồ sơ lớn trong quá khứ, đó là tội ác trong 3 năm nội chiến tại Tây Ban Nha 1936-1939 và trong chế độ độc tài Franco từ năm 1939 đến năm 1975.
Cuộc điều tra truy tìm thủ phạm vụ chuyến bay MH17 trên không phận Ukraine hồi tháng 7 2014 bị trúng tên lửa vừa có thêm một bước tiến mới. Ngày hôm qua, các nhà điều tra đã công bố nội dung ghi âm một số trao đổi qua điện thoại giữa chính quyền Nga và phe nổi dậy miền đông Ukraine trong khoảng thời gian này. Nhóm điều tra quốc tế về vụ chuyến bay bị bắn rơi do Hà Lan đứng đầu ngày càng tin tưởng là Moscow đóng vai trò chủ động trong việc phe nổi dậy miền đông bắn rơi phi cơ dân dụng nói trên. Các nhà điều tra quốc tế ghi nhận các trao đổi diễn ra gần như là hàng ngày giữa các lãnh đạo của nước Cộng hòa tự phong Donetsk và một số giới chức Nga, đặc biệt là ông Vladislav Surkov, cố vấn của Tổng thống Nga phụ trách Ukraine. Ví dụ như theo một trong các chính đoạn nội dung đàm thoại được công bố, một thành viên của phong trào nổi dậy thân Nga đã thông báo với đối tác Nga là người của Bộ trưởng Quốc phòng Nga sẽ tới Donetsk để thay thế các chỉ huy quân sự địa phương. Các nhà điều tra khẳng định Sinchik là các liên hệ dường như là mật thiết giữa các lãnh đạo nước Cộng hòa tự phong Donetsk và một số thành viên chính quyền Nga đặt ra câu hỏi về khả năng phía Nga can dự vào việc triển khai tên lửa đã được dùng để bắn hạ chuyến bay MH17. nhóm điều tra quốc tế cũng kêu gọi thêm các nhân chứng mới. Phiên tòa liên quan đến vụ tấn công sẽ mở ra vào ngày 9 tháng 3 năm tới tại ngoại ô Amsterdam. Tòa sẽ xét xử khiếm diện 3 nghi phạm Nga và một người Ukraine. Nhìn sang Hoa Kỳ, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khẳng định Tổng thống Donald Trump đã có hành vi nhũng lạm quyền thế trong nghi án Ukraine. Tham ô, nhũng lạm quyền thế là những tội danh nghiêm trọng nếu được xác nhận có thể đưa đến quyết định phế truất.
Một ngày sau cuộc điều trần công khai đầu tiên trong khuôn khổ cuộc điều tra để truất phế chủ nhân Nhà Trắng do lập pháp tiến hành, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố Tổng thống Donald Trump đã phạm một trong những tội nghiêm trọng, đó là nhũng lạm quyền thế. Theo lập luận của bà Nancy Pelosi, hành vi nhũng lạm quyền thế là sử dụng viện trợ hay đình quản viện trợ để đánh đổi với một lời tuyên bố công khai có liên quan đến một cuộc điều tra dàn dựng về một cuộc bầu cử. Bà ám chỉ Tổng thống Donald Trump buộc Ukraine phải điều tra về đối thủ chính trị là cựu phó tổng thống Biden. Cũng theo Chủ tịch Hạ viện, những hành động bị kết án của Tổng thống Richard Nixon trước đây trong vụ Watergate chẳng có ý nghĩa gì so với những bê bối của ông Donald Trump hiện nay. Nhận định về những tuyên bố này, Reuters cho là có thể suy đoán kịch bản mà phe Dân Chủ chuẩn bị để tấn công Tổng thống Donald Trump. Trong cuộc họp báo, Chủ tịch Hạ viện tố giác chính quyền Trump cản trở công việc của Quốc hội, cấm không cho nhiều nhân chứng ra điều trần. Trong số 3 viên chức tiết lộ áp lực Donald Trump bắt giặc Tổng thống Ukraine, cựu đại sứ William Taylor, nay là đại biện tại Kiev, và George Kent, trợ lý ngoại trưởng đặc trách châu Âu, đã tham gia điều trần hôm thứ Tư. Ngày thứ Sáu hôm nay, đến lượt bà Marie Jovanovic, đại sứ Mỹ ở Ukraine bị Donald Trump cách chức, sẽ ra trước tiểu ban tình báo Hạ viện.
Nhìn sang khu vực Nam Mỹ, quyền Tổng thống Bolivia, bà Jeanine Anez đã tuyên bố chính phủ của bà vào hôm qua đã nối lại đối thoại với đảng của cựu Tổng thống Evo Morales, nhưng kiên quyết từ chối mọi đơn xin ứng cử của ông Morales hiện lưu vong tại Mexico. Theo lời tránh văn phòng của phủ Tổng thống Bolivia, thì các cuộc hội đàm giữa đại diện tân chính phủ với phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội của ông Morales đã bắt đầu từ trưa hôm qua và hai bên đã thành lập một cơ chế đối thoại. Nhưng theo hãng tin Pháp AFP, thông tin này hiện chưa được phong trào MAS, tức phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội của Morales, xác nhận. Trước đó, tân lãnh đạo Bolivia Jeanine Anez đã khẳng định cựu Tổng thống Evo Morales không đủ điều kiện ra ứng cử một nhiệm kỳ thứ tư. Do đó, ông không thể ra tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới đây, mà ngày giờ hiện còn chưa được ấn định. Tuy nhiên, đảng của cựu Tổng thống có quyền tham gia tổng tuyển cử và quyền Tổng thống Bolivia khuyên phong trào này nên tìm kiếm một ứng cử viên khác. Như một ngày trước đó, hôm qua cả ngàn người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống đã lại khởi hành từ thị trấn An Anto gần thủ đô và đã đến trung tâm La Paz vào giữa buổi trưa. Lần này, cuộc biểu tình đã diễn ra êm thắm, trái với hôm trước đó khi xô xát đã nổ ra giữa lực lượng an ninh với người biểu tình, không chỉ tại thủ đô mà cả tại các khu vực khác trong nước. Trong lĩnh vực đối ngoại, phát biểu của cựu Tổng thống Bolivia Morales tại Mexico, nơi ông đang tị nạn, lên án một cuộc đảo chính và sẵn sàng về nước để làm dịu tình hình, đã khiến tân chính quyền Bolivia bất bình. Chính phủ mới tại La Paz tuyên bố sẽ gửi công hàm phản đối chính quyền Mexico vì không được quyền để cho một chính khách lưu vong đưa ra những tuyên bố chính trị như vậy. Chính phủ Mexico ngay lập tức đáp trả và cho rằng quyền tự do ngôn luận của người xin tị nạn không thể bị hạn chế. Quyết định đối ngoại đầu tiên của bà Anez là công nhận nhà lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido làm Tổng thống Venezuela, qua đó phủ nhận hoàn toàn liên minh giữa cựu Tổng thống Morales và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Sau Hoa Kỳ vốn đã công nhận bà Anez là Tổng thống của Bolivia, đến phiên Nga cũng mặc nhiên công nhận lãnh đạo mới của quốc gia Nam Mỹ, cho dù vẫn tiếp tục tố cáo một cuộc đảo chính ở đất nước này. Sau đây là phần tin bổ sung.
Litva ân xá hai gián điệp Nga. Tổng thống Gitanas Noseda vào ngày hôm nay đã ký sắc lệnh ân xá hai người Nga bị lãnh án 10 năm tù vì hoạt động gián điệp vào năm 2017. Lệnh ân xá dựa theo một đạo luật mới của Litva về trao đổi tù gián điệp. Báo chí Litva cho biết thêm rất có thể hai công dân Litva và một công dân Thụy Điển đang bị giam tại Nga sẽ được trả tự do trong nay mai.
Campuchia kết thúc điều tra về một lãnh đạo đối lập. Ngày hôm nay, con gái ông Khem Sokha, một lãnh đạo đối lập Campuchia đang bị chính quyền Hun Sen điều tra về tội phản quốc, đã cho biết là thẩm phán phụ trách hồ sơ đã kết thúc cuộc điều tra. Điều đó có nghĩa là kể từ nay, ông Khem Sokha không thể bị đưa ra xét xử hoặc bị cáo buộc nhắm vào ông. Ông Khem Sokha bị bắt vào năm 2017, Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia bị cấm tham gia cuộc bầu cử vào năm ngoái. Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đã đại thắng trong cuộc bầu cử đó, một sự kiện bị các nước phương Tây lên án là trò hề. Vào cuối tuần trước, chính quyền đã bãi bỏ lệnh quản chế nhắm vào ông Khem Sokha, và ngày hôm qua, Thủ tướng Hun Sen ra lệnh trả tự do cho hơn 70 nhà hoạt động đối lập.
Mỹ-Trung sắp đạt được thỏa thuận. Theo tuyên bố của Larry Kudlow, cố vấn kinh tế Nhà Trắng, thì đàm phán với Trung Quốc rất tích cực. Hải quan Trung Quốc đã loan báo ngưng tức khắc lệnh cấm nhập khẩu gà Mỹ ban hành từ năm 2015 sau đợt dịch cúm gà. Trung Quốc phải tái nhập khẩu nông sản của Mỹ là một trong những điểm nhạy cảm trong tiến trình đàm phán giải quyết xung khắc thương mại.
Hoa Kỳ muốn Hàn Quốc chi trả thêm cho an ninh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phiến thăm Hàn Quốc trong vòng công du châu Á nhắc lại là Hoa Kỳ muốn Seoul đóng góp nhiều hơn. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Seoul ngày hôm nay, lãnh đạo Liên Hợp Quốc nói thẳng, chúng ta có một liên minh rất mạnh mẽ, nhưng Hàn Quốc là một quốc gia giàu có và họ như vậy có thể phải giúp bù đắp chi phí quốc phòng.
Đội tuyển quốc gia Pháp tranh được vé tham gia Cúp bóng đá châu Âu 2020. Trong trận đêm hôm qua, các cầu thủ của Didier Deschamps đã hạ đối thủ Moldavia hạng thứ 175 một cách khá chật vật với tỷ số 2-1. Trước giờ ra quân, đội Pháp biết đủ điểm vì trong trận cùng bảng, Thổ Nhĩ Kỳ đồng hạng nhất bị Iceland cầm chân 0-0. Còn tại châu Á, đội tuyển Trung Quốc bị Syria đá bại với tỷ số 2-1 trong trận tranh vé vào vòng loại Cúp Thế giới 2022. Trong bảng H, Syria đứng đầu với 12 điểm, Trung Quốc và Philippines đồng 7 điểm.
Đèn xanh cho ứng cử viên Pháp Thierry Breton vào Ủy ban châu Âu. Nghị viện châu Âu vào ngày hôm qua đã chấp thuận cho ông Thierry Breton trở thành Ủy viên châu Âu đặc trách thị trường duy nhất và kỹ thuật số, bất chấp nguy cơ xung đột lợi ích được một số nhóm chính trị nêu lên. Trong lịch sử Liên hiệp châu Âu, ông Breton đã trở thành chủ nhân của đại tập đoàn đầu tiên được làm Ủy viên châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là giới tranh đấu Hồng Kông chuyển sang chiến thuật du kích. Từ đầu tuần đến nay, 5 ngày liên tiếp Hồng Kông rơi vào trạng thái gần như tê liệt. Những người phản kháng chuyển sang chiến thuật đánh du kích với tên gọi chính thức là hoa nở khắp nơi. Sau hơn 5 tháng biểu tình ôn hòa với sự tham gia của đông đảo dân chúng không gặt hái thành công, chính quyền thân Bắc Kinh tiếp tục bịt tai nhắm mắt trước các yêu sách đòi dân chủ. Giới tranh đấu đặc khu Hồng Kông quyết định chọn chiến thuật mới. Cụ thể là các nhóm nhỏ, chủ yếu là sinh viên, bất ngờ tổ chức các hoạt động phản kháng ở quy mô nhỏ, phong tỏa giao thông, gây khó khăn tối đa cho cảnh sát. Ngày hôm qua, các trục đường chính của thành phố bị ngăn chặn bằng nhiều hàng rào bằng tre, bằng gạch hay đủ mọi loại phương tiện khác. Hệ quả là một trong ba xe lộ ngầm chủ yếu của thành phố bị đóng cửa, nhiều trạm xe điện ngầm, tuyến xe buýt bị hủy bỏ. Toàn bộ thành phố 7,5 triệu dân gần như tê liệt, rất nhiều trường phổ thông và đại học bị đóng cửa. Tại nhiều bệnh viện chỉ còn bộ phận cấp cứu là còn hoạt động thương mại bị đình trệ. Chính quyền Hồng Kông đã buộc phải yêu cầu các công ty đối xử nhẹ nhàng với các nhân viên không thể đến nơi làm việc do tình trạng giao thông công cộng bị tắc nghẽn. Cựu thuộc địa Anh Quốc đang sống trong tình trạng khủng hoảng chưa từng có kể từ năm 1997, tức là kể từ khi London trao trả Hồng Kông cho Bắc Kinh. Hồng Kông dường như rơi vào tình trạng bế tắc cao độ với thái độ cương quyết của cả hai bên. Người biểu tình với cảm nhận đang bị chính quyền đẩy vào chân tường, với việc các quyền tự do dân chủ đang bị hủy diệt dần mòn, quyết định kháng cự đến cùng. Phía chính quyền đặc khu và chính quyền trung ương cũng tỏ ra sẽ không nhân nhượng trước áp lực của đường phố. Đụng độ trong tuần qua gia tăng về cường độ. Theo một số nhà quan sát, cảnh sát Hồng Kông thông thường vốn rất hiệu quả trong việc kiểm soát an ninh trên các tuyến đường metro, giờ đây tỏ ra quá tải. Ngày 13 tháng 11, theo chính quyền, 70 người phải nhập viện, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy ngập. Một trong 2 người ngày hôm nay đã qua đời tại bệnh viện. Nạn nhân là một người đàn ông qua đường 70 tuổi bị trúng gạch vào đầu trong một cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình. Không khí đặc biệt căng thẳng tại các trường đại học. Cảnh sát tố cáo sinh viên biến Đại học Trung Văn nổi tiếng Hồng Kông thành nơi sản xuất vũ khí. Trên thực tế, nhiều trường đại học đã biến thành các đại bản doanh, thành những công trường chế vũ khí thô sơ như thời Trung Cổ, nơi giới trẻ tập hợp chế tạo tên tẩm dầu lửa, máy bắn gạch, bắn bom xăng, v.v. Cảnh sát cáo buộc những kẻ bạo động bắn tên vào lực lượng cảnh sát tuần tiễu gần Đại học Bách khoa Hồng Kông. Ngày hôm qua, sinh viên Đại học Bách khoa phong tỏa trường học, bất cứ ai vào trường cũng bị kiểm soát, kể cả các nhà báo. Các sinh viên hy vọng cảnh sát mặc thường phục không trà trộn được vào hàng ngũ sinh viên. Căng thẳng tăng thêm một nấc vào trưa ngày hôm qua, khi nhật báo Global Times thân cận với chính quyền Bắc Kinh khẳng định là chính quyền đặc khu sẽ thiết quân luật trong dịp nghỉ cuối tuần này để ngăn chặn bạo động. Tuy nhiên, một nửa giờ sau, thông tin nói trên bất ngờ bị xóa bỏ. Chính quyền Hồng Kông không đưa ra bình luận về việc thiết quân luật. giới tranh đấu Hồng Kông dường như tiến hành chiến thuật du kích trên nhiều mặt trận, một mặt với các hành động bạo lực ở quy mô nhỏ như đã nói ở trên, mặt khác dường như họ cũng để cho chính quyền một cơ hội trong đàm phán. Theo thông tin viên AFP, Florence de Sangsi có mặt tại chỗ, thì ngày hôm nay những người biểu tình đã chấp nhận mở lại một trong các xa lộ quan trọng nhất tại Hồng Kông. Nhưng chỉ trong vòng 24 giờ, họ đe dọa sẽ đóng cửa xa lộ này nếu lãnh đạo đặc khu Lâm Trình Nguyệt Nga không giữ lời hứa sẽ tiến hành bầu cử cấp quận như dự kiến trong một tuần nữa. Không khí căng thẳng dường như đang dâng đến đỉnh điểm. Ứng xử của chính quyền đặc khu và phong trào phản kháng trong hai ngày cuối tuần này sẽ là dấu hiệu cho thấy khủng hoảng Hồng Kông đi về đâu. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy Mỹ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thu Hằng với tựa đề Pháp thắt chặt nhập cư, áp dụng chính sách quota theo ngành nghề. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự. Một cựu đại sứ Mỹ lên án chính quyền Trump khiến cho các nhà ngoại giao Mỹ là nạn nhân của chính quyền Donald Trump.
Kính thưa quý vị, thủ tục luận tội và phế truất Tổng thống Donald Trump chuyển sang một bước ngoặt quan trọng mới. Lần đầu tiên Hạ viện Mỹ mở một cuộc điều trần công khai cho phép người dân Mỹ theo dõi trực tiếp việc lấy lời chứng. Hai viên chức cao cấp ngành ngoại giao Mỹ, ông William Taylor, đại biện Mỹ tại Ukraine, và ông George Kent, một chuyên gia về Ukraine tại Bộ Ngoại giao, là những người khai màn đầu tiên. Ông Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện do phe Dân chủ chiếm đa số, nhắc rõ khuôn khổ của cuộc điều tra là làm sáng tỏ các câu hỏi liệu ông Trump có xúi giục Ukraine can dự vào các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hay không, liệu Tổng thống Donald Trump có lạm quyền hay không. Theo AFP, từ đây đến ngày 20 tháng 11, có khoảng hơn một chục cuộc điều trần công khai như vậy. Tuy nhiên, ngay trong buổi điều trần hôm 13 tháng 11 vừa qua, kéo dài gần 5 tiếng rưỡi đồng hồ, những tiết lộ của ông Taylor cho thấy sự hiện hữu của một kênh ngoại giao riêng do Tổng thống Trump thiết lập với chính quyền Ukraine, mục đích là để phục vụ cho các lợi ích chính trị của cá nhân ông Trump.
Theo báo Le Monde, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani và đại sứ Mỹ bên cạnh Liên hiệp châu Âu, ông Gordon Sondland, là những mắt xích chủ chốt trong mạng lưới ngoại giao bất thường này, theo như cách gọi của đại biện William Taylor trong buổi điều trần.
Ngay từ đầu, ông Giuliani đã chủ trương gây sức ép với Kiev, yêu cầu mở các cuộc điều tra nhằm làm suy yếu đảng Dân Chủ. Để thực hiện được ý đồ này, nhóm cố vấn của ông Trump cần phải đánh bật nữ đại sứ Mỹ tại Kiev, bà Mary Jovanovich, được xem như là một rào cản cho kênh ngoại giao song song. Một khi bà Mary Jovanovich ra đi, ông William Taylor lên thay, hình thức của một cuộc mặc cả với Tổng thống Ukraine cũng được định rõ. Một chương trình trợ giúp của Mỹ bất thình lình bị Nhà Trắng ngăn chặn và điều kiện để được dỡ bỏ lệnh cấm này là mở các cuộc điều tra nhắm vào Hunter Biden, con trai cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ, được cho là có khả năng trở thành đối thủ của ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Theo nhiều nhân chứng, chương trình mặc cả này do chính ông Gordon Sondland, đại sứ Mỹ bên cạnh Liên hiệp châu Âu, trình bày với các cố vấn của Tổng thống Ukraine tại Washington trước sự hãi hùng của một bộ phận cố vấn chính quyền Donald Trump, trong đó có ông John Bolton. Vị cựu cố vấn an ninh quốc gia lên án các cuộc mặc cả này chẳng khác gì là một giao dịch mua bán thuốc phiện và xem ông Rudy Giuliani là ngòi thuốc nổ có thể làm nổ tung mọi thứ từ trong nguyên văn. Vẫn theo báo Le Monde, trong kênh ngoại giao bất thường này còn phải kể đến đặc sứ Mỹ phụ trách Ukraine Kurt Volker, nay đã từ chức và đang chờ được lấy lời chứng công khai.
Sự việc cũng cho thấy các nhà ngoại giao Mỹ còn là những nạn nhân hàng đầu của chính quyền Donald Trump, như lời nhận xét trên báo Le Monde của Jeffrey Hoskin, đại sứ Mỹ tại Bangui, hiện là nhà nghiên cứu cho Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS tại Pháp.
Mối lo này không chỉ của mỗi riêng ông Hoskins. Tháng 10 năm nay, trong một thư ngỏ gửi đến các nhà ngoại giao, ông Eric Rubin, lãnh đạo nghiệp đoàn các nhà ngoại giao Mỹ, đã kêu gọi các đồng nghiệp không nên từ nhiệm. Ông viết, đây không phải là một thời điểm dễ dàng, nhưng nếu có thể, xin các ngài hãy ở lại. Trong lá thư đăng trên trang mạng của Bộ, Eric Rubin nhìn nhận Bộ Ngoại giao Mỹ là một trong những nạn nhân chính của chính quyền Donald Trump và điều kiện làm việc ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng ông Rubin cho rằng cần phải kháng cự lại mọi cám dỗ đóng sập cửa. Ông viết tiếp, nước Mỹ cần những kiểm soát không lưu, các thanh tra an toàn thực phẩm, những người gác rừng, các nhân viên tình báo FBI, nhưng cũng cần đến các nhà ngoại giao thực thụ. Khi trích lại những lời lẽ tha thiết trên của ông Rubin, cựu đại sứ Mỹ ở Bangui, ông Jeffrey Hoskins nhận thấy rằng chưa có lúc nào nền ngoại giao Mỹ lại bị chao đảo mạnh mẽ như dưới thời Tổng thống Trump và sẽ phải khó khăn vực dậy sau khi ông Trump rời chức vụ. Ông Jeffrey Hoskins ghi nhận các viên chức ngoại giao Mỹ đang hứng chịu một sức ép lớn chưa từng có từ ông Donald Trump và nhóm cố vấn của ông, từ việc có ý định muốn dẹp bỏ các viên chức ngoại giao, cố tình đi tắt, không tuân thủ quy trình quyết định truyền thống trên phương diện quan hệ quốc tế mà vụ Ukraine Gate là một ví dụ điển hình. Nghi kỵ các nhà ngoại giao được đào tạo đúng bài bản, gây áp lực, buộc các viên chức ngoại giao phải thể hiện lòng trung thành với Tổng thống v.v. Và nhất là chưa có lúc nào một bầu không khí thù nghịch lại ngự trị mạnh mẽ tại Bộ Ngoại giao Mỹ như lúc này giữa những thuộc cấp không tỏ ra ủng hộ Donald Trump và các cấp điều hành.
Jeffrey Hoskins đặc biệt chỉ trích hai lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ trong nhiệm kỳ Trump đã không làm gì để dàn xếp mọi việc. Người thứ nhất, Rex Tillerson, theo ông, thật sự là một thảm họa cho ngành ngoại giao Mỹ. Vị cựu chủ tịch tập đoàn Exxon dường như nghĩ rằng ông có thể làm hài lòng một số cổ đông khi loại bỏ một vài vị trí và giảm bớt ngân sách của bộ.
Thế nhưng ông Tillerson đã không hiểu rằng ở Washington, đô la và số nhân sự là thước đo quyền lực. Tổng thống đã thật sự không lắng nghe ông và ngay cả quốc hội, vốn do đảng Cộng hòa kiểm soát, cũng không chấp nhận giảm bớt 30% ngân sách như ông đề nghị. Người thứ hai là Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hiện nay. Khi ông mới nhậm chức vào năm 2018, giới ngoại giao Mỹ cảm thấy có chút hy vọng. Bởi vì ông Pompeo ít nhiều cũng hiểu rõ tầng lớp Washington và từng tuyên bố trao lại niềm tin cho bộ. Chỉ có điều lời nói gió bay, mọi việc cũng chẳng khá hơn. Ông Pompeo tuân thủ một cách trung thành đường lối của Tổng thống Trump. Ông không tác động đến những định hướng đôi khi kỳ quặc mà Tổng thống Mỹ đưa ra trên phương diện đối ngoại. Và ông còn yêu cầu các cộng sự phải thể hiện sự trung thành tuyệt đối với nguyên thủ Mỹ. Cuối cùng là bản thân các chính sách của ông Donald Trump, Jeffrey Hoskins thừa nhận mỗi một đời tổng thống có một đường lối đối ngoại riêng. Nhưng các nhà ngoại giao Mỹ thường xuyên buộc phải phản đối những quan điểm đưa ra được cho là khó thể lý giải hay xa rời với những giá trị truyền thống của Mỹ, mà việc bỏ rơi đồng minh Kurdistan tại Syria là một ví dụ mới nhất. Cựu đại sứ Mỹ tại Bangui cuối cùng mỉa mai kết luận, trong thời buổi khó khăn này, một nhà ngoại giao Mỹ rất có thể sẽ phải tự hỏi làm thế nào đổi nghề, chuyển sang làm kiểm soát không lưu.
Radio France International.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chủ tịch Trung Quốc đe dọa rút lại quy chế tự trị của đặc khu Hồng Kông. Tòa án hình sự quốc tế bật đèn xanh cho điều tra về các đàn áp nhắm vào người Rohingya tại Miến Điện theo đề xuất của Gambia. Nhóm điều tra quốc tế công bố nội dung đàm thoại giữa Moscow và phe nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine vào thời gian chuyến bay MH17 của Malaysia trúng tên lửa. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, giới tranh đấu Hồng Kông chuyển sang chiến thuật du kích. Đề tài theo dòng thời sự, một cựu đại sứ Mỹ tố cáo các nhà ngoại giao Hoa Kỳ là nạn nhân của chính quyền Donald Trump. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, Mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tự chính các báo Paris hôm nay tập trung vào các vấn đề xã hội của nước Pháp, đặc biệt là kỷ niệm một năm phong trào áo vàng Gilets Jaunes. Trang nhất của La Croix đăng ảnh một người biểu tình áo vàng với hàng chữ trên lưng áo. Nước Pháp trận chữ 17 tháng 11 năm 2018, Le Zico chạy tựa Gilets Jaunes, lịch trình mới của Macron. Một năm sau, Tổng thống Pháp muốn đoàn kết người dân, không muốn tỏ ra án binh bất động. Le Figaro nhận xét, chính quyền lo ngại một loạt những hành động phản kháng ở bệnh viện, trong giới sinh viên, cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên thuế vụ và nhất là cuộc đình công của ngành đường sắt phản đối cải cách hưu bổng ngày 5 tháng 12 sắp tới. Libération chú trọng đến bạo lực cảnh sát, dù đã có những lời cảnh báo của cuộc khủng hoảng Gilets Jaunes. Riêng Le Monde giải thích vì sao các thị trưởng tự tin trở lại. Trên 62% các thị trưởng cho rằng được người dân đánh giá tốt.
Về châu Á, Le Zico có nhận xét, Colombo bị sập bẫy con đường tơ lụa mới. Sri Lanka có vị trí chiến lược trong kế hoạch đại quy mô của Trung Quốc vì nằm tại trong một trong những tuyến đường hàng hải chính ở Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, việc chính quyền nước này xích lại gần Bắc Kinh đã gây ra nhiều chỉ trích.
Colombo Financial District chỉ mới là một trảng cát rộng lớn trên Golfway Screen, tức là khu công viên dọc theo bãi biển, một hòn đảo nhân tạo hoang vu gần 2,7 km vuông với 1.200 công nhân, trong đó có 300 công nhân Trung Quốc đang làm việc. Họ đào kênh, trồng lên những cây cọ và chuẩn bị làm những con đường. Từ nay đến năm 2021, những tòa tháp bằng kính sẽ mọc lên. Các công ty Trung Quốc đang xây dựng cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ con đường tơ lụa mới cho ông Tập Cận Bình ra sức thúc đẩy tại nhiều nước trên thế giới. Nhưng tại Sri Lanka, họ xây lên cả một thành phố mới. Colombo Financial District, hay còn gọi là Port City, được triển khai bởi China Harbor, chi nhánh của một tập đoàn quốc doanh Trung Quốc, đã đầu tư vào 1,4 tỷ đô la, chiếm phần lớn trong đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Sri Lanka. Nhà đầu tư nói rằng sẽ tạo ra 80.000 việc làm. Nhưng nhà phân tích Saravanamuttu của một trung tâm nghiên cứu ở Colombo nhận xét, chính phủ trông cậy vào thành phố tài chánh quốc tế này, nhưng tôi không biết được mấy người Sri Lanka có đủ trình độ để một ngày nào đó làm được công việc loại này hay không. Còn tất cả những khách sạn và tòa nhà kia liệu có đủ khách du lịch và cư dân để lấp đầy hay không? Dự án trên đây còn bị chỉ trích về môi trường. Để xây lên hòn đảo nhân tạo, phải đào đắp hàng mấy chục triệu mét khối cát ở ngoài khơi Sri Lanka, khiến đẩy nhanh tốc độ xói mòn bờ biển. Dưới thời Tổng thống Rajapakse, Sri Lanka thân thiết hơn với Trung Quốc. Bắc Kinh cho vay hàng tỷ đô la cho những dự án hạ tầng mà giờ đây đang đặt ra vấn đề về hiệu quả. Sân bay Matala ở miền Nam hầu như không có ai sử dụng và đến năm 2017, Sri Lanka không trả được nợ, phải nhượng cho Bắc Kinh cảng Hambantota trong 99 năm. Hambantota nay đã trở thành biểu tượng cho bể nợ của Bắc Kinh. Nhà phân tích trên nói tiếp, người Trung Quốc không hề đặt ra điều kiện khi cho vay tiền, phe ông Rajapakse tha hồ sử dụng. Nhưng như vậy, các nhà lãnh đạo Sri Lanka đã bị lệ thuộc vào Bắc Kinh, và dù ai chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này, cũng sẽ phải tiếp tục bắt tay với đối tác Trung Quốc.
Le Monde trong loạt bài nói về sự thay đổi của thế giới từ năm 1989 đến 2019, đề cập đến sự báo thù của Trung Quốc. Năm 2008, Bắc Kinh phô trương thành tựu về kinh tế cho toàn thế giới nhân Thế vận hội, và từ năm 2012, Tập Cận Bình tranh giành với Hoa Kỳ vị thế hàng đầu về công nghệ, đồng thời củng cố quyền lực.
Công xưởng thế giới giờ đây chứng tỏ những tham vọng to lớn hơn. Đặng Tiểu Bình đã chứng tỏ tầm nhìn xa khi gửi hàng ngàn sinh viên ra các nước phương Tây học hỏi những công nghệ tiên tiến. Trong dịp diễn binh nhân quốc khánh 1 tháng 10 vừa qua, một nhà nghiên cứu đã phải kinh ngạc về những thiết bị quân sự hiện đại của Trung Quốc lẫn sự hiện diện khắp nơi của chân dung Hoàng đế đỏ Tập Cận Bình.
Tuy nhiên, trên lĩnh vực kinh tế, Lê Dê Cô e ngại về tình trạng sản xuất công nghiệp Trung Quốc đang chậm lại.
Một think tank chính thức của Trung Quốc ước lượng tăng trưởng chỉ khoảng 5,8% trong năm tới, trong khi Bắc Kinh hy vọng từ 6 đến 6,5%. Được Cục Thống kê công bố hôm qua, số liệu về sản xuất kỹ nghệ, doanh số bán lẻ và đầu tư đều u ám hơn dự kiến do tác động của cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Cơ quan NIFD thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng cần phải dựa vào cải cách về cơ cấu, chứ không chỉ tái thúc đẩy về tiền tệ và ngân sách. Bắc Kinh còn đối mặt với thâm hụt ngân quỹ ngày càng nặng nề và như vậy sẽ phải phát hành nhiều công trái.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Figaro mô tả Hồng Kông tê liệt vì phong trào phản kháng và bày tỏ lo ngại. Khi chuyển sang bạo lực, người biểu tình đã giúp thêm lý lẽ cho Bắc Kinh. Lê Dê Cô nhận xét Hồng Kông, chính quyền đe dọa nền kinh tế tiếp tục bị tê liệt.
Hôm qua, lần đầu tiên kể từ khi khởi đầu cuộc khủng hoảng, chính quyền Hồng Kông đã ra lệnh đóng cửa các trường học từ mẫu giáo cho đến trung tiểu học. Biện pháp này trước đây chỉ được áp dụng trong trường hợp bão tố hay các thiên tai khác. Nhiều trường đại học đã thay thế các bài giảng bằng những buổi học trên mạng và hoãn lại các kỳ thi. Lần đầu tiên từ khi lên nắm quyền, ông Tập Cận Bình đã phải nhận thất bại cay đắng. Tuy nhiên, các hành động bạo lực của một số người biểu tình tạo thuận lợi cho cuộc chiến hao mòn mà Bắc Kinh đã chọn lựa. Không có được đầy đủ thông tin cho bị kiểm duyệt, công chúng Hoa Lục nay đồng loạt lên án những kẻ nổi dậy ở Hồng Kông.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về nước Pháp, bài xã luận của Lacroix nói về những bài học của một cuộc khủng hoảng.
Cả một nước Pháp mà các chính khách và truyền thông đã bỏ quên bất ngờ xuất hiện. Một nước Pháp sống bên lề các thành phố lớn, không quá nghèo khổ nhưng cũng gặp những khó khăn. Một nước Pháp muốn có tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu nhưng cảm thấy bị thiệt thòi. Những vấn đề được phe áo vàng đưa ra ánh sáng đã có được một số lời đáp rời rạc. Cuộc tranh luận toàn quốc mùa đông năm ngoái đã giúp Tổng thống Macron chứng tỏ năng lực của mình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để tái lập lòng tin, nối lại mối liên hệ với nhiều vùng đất khác nhau. Và theo tờ báo, cuộc khủng hoảng áo vàng vẫn chưa kết thúc. Nhật báo Kinh tế Risiko lưu ý một khía cạnh tiêu cực. Phong trào áo vàng đã để lại dấu vết trong mạng lưới ngân hàng, trụ sở bị phá hoại, cướp bóc, phóng hỏa, máy rút tiền bị phá hư, gần 800 chi nhánh ngân hàng bị thiệt hại. Bị tấn công, các ngân hàng cố gắng tìm ra lời giải cho cuộc khủng hoảng xã hội, chẳng hạn cam kết không tăng các loại phí.
Nhìn sang Hoa Kỳ, Lê Dê Cô trích lời một giáo sư Mỹ trên The Wall Street Journal. Không, nước Mỹ không phải dành riêng cho những tổng thống già nua.
Có nên ấn định tuổi tối đa để làm tổng thống hay không? Giáo sư Derek Mueller của trường đại học ở Malibu, California đặt câu hỏi. Cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg, 77 tuổi, có thể tham gia vào đội ngũ ứng cử viên tổng thống lớn tuổi ở Mỹ. Tháng trước, ông Bernie Sanders, 78 tuổi, đã phải nhập viện. Những người thân cận ông nói là bị đau ngực, nhưng rốt cuộc là một cơn đau tim. Bà Hillary Clinton, năm nay 68 tuổi, kỳ bầu cử trước cũng đã bị đặt vấn đề về sức khỏe. Tháng Chiên năm 2017, Donald Trump ở tuổi 70 đã trở thành Tổng thống Mỹ cao tuổi nhất lúc bước vào Nhà Trắng và nếu tái đắc cử, ông sẽ đánh bại kỷ lục của Ronald Reagan. Đã hẳn là các ứng cử viên trẻ hơn cũng có thể bị đau tim hay ung thư, nhưng nguy cơ tăng lên cùng với tuổi tác.
Tại châu Mỹ Latin, bài xã luận của Le Monde phân tích những sai lầm của ông Evo Morales ở Bolivia.
Tuy đạt được không ít thành công trong kinh tế và xã hội, nhưng ông Morales quá tham lam về quyền lực, nhất là khi đã bất chấp kết quả trưng cầu dân ý mà chính ông đã có sáng kiến tổ chức.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Thu Hằng sẽ giới thiệu với quý vị về việc Pháp thắt chặt nhập cư, áp dụng chính sách quota theo ngành nghề.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Nhập cư hợp pháp vào Pháp thường đi theo ba con đường, đó là nhân đạo, đoàn tụ gia đình và kinh tế.
Ngày 6 tháng 11 năm 2019, Thủ tướng Edouard Philippe đã thông báo chính sách nhập cư mới gồm 20 biện pháp, trong đó chính phủ muốn mạnh tay chống tình trạng nhập cư bất hợp pháp, lạm dụng hệ thống bảo hiểm y tế nổi tiếng là nhân ái. Đồng thời, chính phủ cũng muốn lựa chọn nhập cư có chất lượng thông qua việc tăng gấp đôi số lượng sinh viên nước ngoài vào năm 2027, hay như thiết lập hạn ngạch nhập cư kinh tế. Với chính sách nhập cư trên, chính phủ Pháp muốn lập lại kiểm soát về nhập cư, theo phát biểu của Thủ tướng Edouard Philippe.
Ý nghĩa chung trong hành động của chính phủ là quyền tự chủ. Chúng tôi muốn lấy lại quyền kiểm soát về chính sách nhập cư. Lấy lại kiểm soát, đó là bày tỏ và đảm nhận những lựa chọn sáng suốt về mặt tiếp đón và hội nhập. Đó là làm thế nào để việc cấp thẻ cư trú thể hiện rõ hơn những nguyên tắc hoặc mục tiêu mà chúng ta đề ra, hơn là ngồi thụ động, như tình trạng đang diễn ra từ rất lâu nay. Lấy lại kiểm soát, đó là làm thế nào để khi chúng ta nói có thì thực sự là có, và khi chúng ta nói không thì có nghĩa là không. Lấy lại kiểm soát, đó là kiên quyết đấu tranh, chống mọi cách luồn lách quyền tị nạn, chống tình trạng nhập cư bất hợp pháp.
Contre tous les détournements du droit d'asile, contre l'immigration irrégulière.
Ngày từ tháng 10 năm 2019, trong bài diễn văn trước các đại sứ Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ lo lắng là Pháp đang trở thành quốc gia châu Âu đứng đầu về đơn xin tị nạn, từ 100.000 đơn vào năm 2017 tăng lên 120.000 vào năm 2018, rồi 130.000 vào năm 2019. Theo ông Macron, người nhập cư đến vì chúng ta, có nghĩa là Pháp, là một nước tổ chức khá tồi. Vì vậy, chính sách nhập cư mới của Pháp được Thủ tướng Philippe nhấn mạnh ở hai điểm: chống gian lận và mở cửa. Paris muốn cứng rắn chống gian lận trong việc lạm dụng hệ thống bảo hiểm y tế và phúc lợi xã hội thông qua kiểu du lịch y tế khá phổ biến trong số người nhập cư. Vì vậy, vào tháng 10 năm 2019, Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Buzyn thông báo hai biện pháp nhằm kiểm soát tình trạng này. Thứ nhất, người xin tị nạn phải chờ 3 tháng để được hưởng bảo hiểm y tế phổ quát, gọi tắt là PUMA, thay vì được hưởng ngay khi đăng ký tị nạn như hiện nay. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, họ vẫn tiếp tục được điều trị miễn phí ngay trong 3 tháng này. Đối với người bị bác đơn xin tị nạn thì thời hạn được hưởng bảo hiểm PUMA sẽ bị rút từ 12 tháng xuống còn 6 tháng. Tương tự, đối với trường hợp người nước ngoài không giấy tờ hiện được hưởng trợ giúp y tế nhà nước, gọi tắt là AME, sau 3 tháng sống ở Pháp, thì chính phủ muốn đối chiếu các hồ sơ AME và các đơn xin thị thực visa bio nhằm tránh tình trạng nhiều người vào Pháp bằng visa để nhận trợ giúp y tế nhà nước sau khi thị thực hết hạn. Ngoài ra, nhà nước không đày thọ cho những điều trị không khẩn cấp trong 9 tháng đầu họ sống ở Pháp. Những người từng được hưởng trợ cấp tị nạn ADA cũng sẽ không được tự động nhận RSA, một dạng trợ cấp dành cho người từng đi làm. Chính phủ cũng muốn giải quyết tình trạng gian lận trong việc nhận quan hệ cha con theo chính sách đoàn tụ gia đình nằm trong luật tị nạn và nhập cư tháng 9 năm 2018, còn được gọi là luật Colomb. 3 trung tâm tạm giữ mới sẽ được xây thêm ở các thành phố Lyon, Bordeaux và Olivet ngay từ năm 2020 để tăng khả năng tiếp nhận di dân bất hợp pháp chờ trục xuất. Song song với việc mạnh tay chống gian lận, chính phủ Pháp cũng muốn thực hiện một chính sách nhập cư mở cửa nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho nhiều ngành nghề thiếu lao động như xây dựng, nhà hàng, chăm sóc người cao tuổi, bán hàng và cả kỹ sư tin học. Biện pháp được chính phủ hướng đến là ấn định hạn ngạch nhập cư kinh tế, theo giải thích của Bộ trưởng Lao động Muriel Pénicaud trên đài BFM TV ngày 5 tháng 11.
Ý tưởng được đưa ra là cần có những mục tiêu theo số liệu rõ ràng, những hạn ngạch, đó là cách nói theo ngôn ngữ. Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác xã hội, với các vùng, với Pôle emploi để tìm hiểu theo kiểu thiếu thợ lập mái ở chỗ này hoặc thiếu thợ đo đạc ở chỗ kia mà chúng ta không thể có được dù tổ chức nhiều khóa đào tạo.
và trong thời gian chúng ta chưa thể có đủ thợ, thì chúng ta sẽ chấp nhận người nhập cư theo nghề nghiệp. Tổng cục Điều phối Nghiên cứu và Thống kê cùng với cơ quan Pôle Emploi sẽ lập danh sách những ngành nghề được cho là căng thẳng ngay từ tháng 7 năm 2020 để có hiệu lực vào năm 2021. Danh sách này sẽ được cập nhật hàng năm sau khi tham vấn các nghị sĩ và sẽ không được cạnh tranh với nhân công địa phương. Thực ra thì Pháp đã triển khai chính sách nhập cư kinh tế vì theo số liệu của tổ chức OCDE thì trong số 259 người nhập cư được Pháp cấp giấy tờ trong năm 2018, có hơn 33.000 thẻ cư trú được cấp vì lý do kinh tế. Trong số này có 10.000 thẻ do hợp pháp hóa những người làm việc lâu năm ở Pháp, 15.000 thẻ cấp cho người nhập cư kinh tế, 8.000 người được nhận giấy thông hành tài năng. Đây là một chính sách được áp dụng từ năm 2008 để thu hút nhân tài. Về việc áp dụng quota nhập cư kinh tế, bà Ekham Bhutan, giảng viên nghiên cứu tại Đại học Clermont-Auvergne, nhận định với đài RFI.
Khó có thể nói rằng biện pháp có thích đáng hay không. Cần phải xem biện pháp này được áp dụng như thế nào. Thủ tục hiện hành về nhập cư tại Pháp hơi phức tạp, không cho phép phản ứng nhanh đối với sự phát triển của thị trường lao động. Vì thế, nếu hệ thống hạn ngạch được chính phủ tính đến, giúp công cụ này linh hoạt hơn và cho phép các doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu về nhân lực, thì đó là biện pháp hay. Nếu như chính sách hạn ngạch cho phép thu hút vào Pháp nhiều lao động có tay nghề mà thị trường đang cần bằng nguồn nhân lực dù mang bất cứ quốc tịch nào đang có mặt tại Pháp không đáp ứng được, hoặc kể cả những người tham gia thị trường lao động Liên hiệp châu Âu, tức là lao động biệt phái hoặc người nước ngoài được tự do đi lại trong khối, thì trong trường hợp đó sẽ có thêm nhiều việc làm mới và đây là một cách để thành công về kinh tế.
Vậy kiểm soát nhập cư, phải chăng Tổng thống Macron đang hướng đến tái tranh cử? Thực vậy, trả lời phỏng vấn tuần báo Valeurs Actuelles thuộc cánh hữu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng nói, xin trích, chúng ta đang đối mặt với tính đạo đức giả. Các lĩnh vực nhà hàng và xây dựng không hoạt động được nếu như không có nhập cư. Nói ngược lại là sai. Tôi muốn có nhập cư hợp pháp, có đăng ký, theo hạn ngạch trong chừng này năm chẳng hạn, hơn là lao động biệt phái trá hình. Tuy nhiên, vào năm 2017, khi vận động tranh cử Tổng thống, ông Macron từng phát biểu không tin vào chính sách quota vì một quyết định như vậy gần như không thể tiến hành được. Chính sách hạn ngạch nhập cư kinh tế từng được đề xuất dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy và được ông François Fillon đưa vào chương trình tranh cử Tổng thống năm 2017. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn quota theo quốc tịch, Tổng thống Macron ưu tiên hạn ngạch theo ngành nghề. Việc ông Macron trả lời phỏng vấn tuần báo cánh hữu cũng được cho là nhắm đến cử tri cánh hữu, đặc biệt là đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia của bà Marine Le Pen. Một cuộc thăm dò của cơ quan Elab cho đài BFM TV ngày 6 tháng 11 cho thấy 64% người Pháp ủng hộ hạn ngạch đối với nhập cư kinh tế. Còn đến 86% cử tri từng bỏ phiếu cho ông François Fillon trong kỳ bầu cử Tổng thống 2017 và có đến 53% cử tri của bà Marine Le Pen ủng hộ chính sách quota nhập cư kinh tế. Dù nội bộ đảng cầm quyền bị chia rẽ về chủ đề này, nhưng dường như ông Macron bắt đầu chuẩn bị để tái tranh cử Tổng thống 2022. Song mục tiêu trước mắt sẽ là cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào tháng 3 năm 2020.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Pháp thắt chặt nhập cư áp dụng chính sách quota theo ngành nghề. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thiêu điểm thời sự với đề tài Khi nói khối NATO chết não, phải chăng Tổng thống Pháp Macron muốn khai tử Liên minh Bắc Đại Tây Dương? Tạp chí do Minh Anh biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 6 tháng 11 vừa qua, tuần san kinh tế Anh The Economist cho đăng toàn văn bài phỏng vấn với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó có đoạn cho rằng NATO giờ trong trạng thái chết não. Câu hỏi đặt ra, phải chăng ông Emmanuel Macron mong muốn chôn vùi NATO? Nhưng có một điểm hầu hết giới phân tích tại Pháp đều tán đồng. Đó là những gì ông Macron nhận định chẳng có gì là mới mẻ cả. Với những lời lẽ lịch sự hơn, theo như nhận xét của ông Olivier Kem, nhà nghiên cứu và là cộng tác viên cho Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS trên kênh truyền hình France 24, thì Tổng thống Pháp chỉ nhắc lại những gì đồng nhiệm Mỹ ông Donald Trump đã nói từ 2 năm qua. Đó là NATO đã lỗi thời, phải chia sẻ gánh nặng chi phí, NATO để làm gì vân vân. Một điểm khác đáng chú ý là thời điểm trả lời phỏng vấn cũng không phải là một sự ngẫu nhiên theo như quan sát của chuyên gia về NATO, cô Jenny Raflick, giáo sư lịch sử đương đại về quan hệ quốc tế, trường Đại học Nantes trên làn sóng RFI tiếng Pháp.
Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ họp thượng đỉnh của khối NATO để thảo luận thực sự về cái mối quan hệ giữa các đối tác. Có thể nói chương trình nghị sự như vậy là hợp lý. Quả thực là NATO đang trong giai đoạn chuẩn bị cho thượng đỉnh ở London, và nhất là cái bối cảnh kỷ niệm ngày sụp đổ bức tường Berlin cũng có thể mở ra một cơ hội. Tôi nghĩ là phát biểu của Tổng thống Pháp là nhằm thúc đẩy cuộc thảo luận bên trong NATO theo hướng thích ứng với hoàn cảnh mới.
Vẫn theo giới chuyên gia Pháp, phát biểu của Tổng thống Macron tuy có phần hơi quá lời, nhưng đáng để suy ngẫm và tranh luận về vấn đề chính trị của khối. Trên nguyên tắc, khối hiệp ước liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO phải là chiếc cầu nối giữa châu Âu và Hoa Kỳ, cho phép đôi bên đối thoại về những vấn đề an ninh. Về điểm này, chuyên gia Jenny Raflick có một số nhận xét về khối quân sự như sau.
Quả thực NATO đã được thành lập trong một cái bối cảnh rất cụ thể, đó là thời kỳ chiến tranh lạnh nhằm chống lại mối đe dọa Xô Viết, rồi các khái niệm chiến lược của NATO cũng đã được xác định lại. NATO cũng thích nghi dần với thế giới đương đại. Kể từ năm 1989 thì các cái khái niệm mới về chiến lược đã nhiều lần được công bố. Cuộc chiến chống khủng bố đã trở thành một trong những mục tiêu của liên minh, nhưng không chỉ có thế mà còn bao gồm cả cuộc chiến chống bất ổn chính trị nữa, vốn dĩ có thể là một yếu tố xung đột. Có thể nói trong các tài liệu của mình thì NATO đã thể hiện cái sự thích ứng thật sự với hoàn cảnh địa chính trị thế giới.
Chỉ có điều trong bối cảnh thế giới đang tiến dần đến hướng bị điều hành bởi cặp đôi Mỹ và Trung Quốc, châu Âu lại hầu như vắng bóng. Việc Hoa Kỳ có những quyết định đơn phương trong các hồ sơ như rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và triệt thoái quân khỏi vùng Đông Bắc Syria khiến cho các nước thành viên khác trong khối rơi vào thế chơi vơi. Do vậy, không phải vô cớ mà nguyên thủ Pháp trả lời "Tôi không biết" khi được hỏi rằng liệu ông có thực thi điều khoản số 5 nếu như Thổ Nhĩ Kỳ bị Syria tấn công hay không. Ông Jean-Pierre Monnier, trợ lý giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, lưu ý thêm, khối NATO không chỉ có điều khoản số 5, điều khoản hỗ trợ lẫn nhau, mà còn có cả điều số 4 quy định rằng các bên sẽ phải tham vấn lẫn nhau về ý kiến của một trong số các thành viên mỗi khi vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hay an ninh của một nước trong khối bị đe dọa, hết lời dẫn. Vấn đề là khi Hoa Kỳ đơn phương hành động, không tham vấn các nước đồng minh, bản thân tổ chức NATO cũng không thực hiện đầy đủ vai trò của mình, là đã không lên tiếng nhắc Washington làm tròn trọng trách của họ đối với những hồ sơ trên. Tương tự, việc Thổ Nhĩ Kỳ, một nước thành viên của NATO, cũng đơn phương quyết định mở chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria, đã đặt đồng minh Pháp vào một thế nguy hiểm trước mối họa quân thánh chiến Daesh được tự do và đe dọa an ninh nước này. Nhìn từ góc độ trên, ông Olivier Kem nhận định vấn đề cốt lõi ở đây chính là mối quan hệ giữa châu Âu và Hoa Kỳ.
Đây là một vấn đề kép. Trước tiên, đó là một vấn đề của nước Mỹ và cũng là một vấn đề của châu Âu. Hoa Kỳ muốn gì và tại sao? Bởi vì ngày nay, cho dù Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có những tuyên bố gì đi chăng nữa, thì Hoa Kỳ cho rằng châu Âu ngày nay không phải là một vấn đề và cũng không phải là một giải pháp. Ưu tiên chiến lược hiện nay của Hoa Kỳ là mục tiêu Trung Quốc. Do vậy, Mỹ và châu Âu lại quay trở về cuộc tranh luận cũ xưa, đó là chia sẻ gánh nặng chi phí quân sự. Thật ra, vấn đề này đã nảy sinh từ những năm 1960, ngay giữa thời kỳ chiến tranh lạnh. Thế rồi vấn đề này lại được Tổng thống George Bush Jr. nhắc đến. Tổng thống Obama cũng nhắc lại tương tự và thậm chí còn đối xử với châu Âu như là một hành khách đi chui vé. Quả thực, điều này cũng đúng thôi. Vả lại, thực ra trong một những lợi ích của NATO là cho phép các nước thành viên châu Âu tiết kiệm các khoản chi phí quốc phòng chiến lược, phần lớn là nhờ có bảo đảm an ninh từ phía Hoa Kỳ. Chính vì điều này mà Đức rất muốn duy trì NATO, bởi vì nước Đức tư duy dưới góc độ địa kinh tế chứ không phải là địa chính trị. Họ cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn khi giao phó việc bảo đảm an ninh với một hệ thống theo kiểu cứ để nguyên đấy. Duy chỉ có vấn đề là thế giới đã trải qua chiến tranh lạnh rồi chuyển qua thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Giờ đây thế giới đã thay đổi và chúng ta đang ở trong thời kỳ sau hậu chiến tranh lạnh và chứng kiến Brexit, Donald Trump đắc cử tổng thống, sự trỗi dậy của Trung Quốc, cuộc khủng hoảng chính trị tại châu Âu như mô tả của ông Jean-Claude Juncker khi nói về vấn đề châu Âu, vân vân. Tóm lại, câu hỏi hiện nay là chúng ta phải làm gì trước thế giới mới này?
Liên quan đến vấn đề tăng đóng góp chi phí quốc phòng như lời kêu gọi của ông Donald Trump, chuyên gia Olivier Kem lưu ý đó chưa phải là điều tối trọng của châu Âu hiện nay.
Mais surtout, comme objectif, 2031, c'est pas la question de dépenser de l'argent. La question c'est pour...
Nhưng nhất là vào năm 2031, đó không phải là vấn đề chi tiền. Câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta tập hợp gắn bó với nhau? Đó mới là chủ đề thật sự. Tại sao chúng ta, những nước châu Âu, nên hợp sức với nhau hoặc có nên hợp sức với Mỹ hay không? Ưu tiên chiến lược của Mỹ là Trung Quốc, phải chăng đó cũng là ưu tiên của chúng ta? Để cứu vãn liên minh NATO, liệu chúng ta có nên chấp nhận theo Mỹ để chống Trung Quốc hay có những mục tiêu chiến lược khác thích ứng với môi trường chiến lược của chúng ta? Đó mới chính là những câu hỏi cần nêu ra.
Như vậy, khi thẳng thắn chỉ trích hiện trạng của NATO, Tổng thống Pháp Macron muốn xem xét lại mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu. Theo nhà phân tích Jean-Pierre Monny, thông điệp mà nguyên thủ Pháp đưa ra rất rõ ràng. Ông nói, xin trích, trước tình cảnh này, châu Âu phải nắm lấy vận mệnh của mình trong lĩnh vực an ninh, vì nếu không, lãnh thổ của chúng ta sẽ không được bảo vệ và Liên hiệp châu Âu sẽ không có một trọng lượng nào trên trường quốc tế. Nên nhắc nhở các công dân rằng không có quân đội NATO mà chỉ có quân đội quốc gia, những lực lượng có thể hành động trong khuôn khổ khối NATO cũng như là trong nhiều khuôn khổ khác. Vẫn theo những giải mã của ông Jean-Pierre Monny, để có thể tự bảo đảm an ninh, Tổng thống Pháp cho rằng, một mặt, Liên hiệp châu Âu có thể tự phát triển các năng lực quân sự thông qua cơ chế phối hợp cơ cấu thường trực và Quỹ quốc phòng châu Âu. Nguyên thủ Pháp tin rằng châu Âu không thể nào dựa dẫm mãi vào sự trợ giúp của Washington. Mặt khác, ông Macron nhắc đến cơ cấu an ninh toàn châu Âu với Nga. Ông Monny lưu ý, cơ chế này không phải để đối kháng với NATO. Đây là một khái niệm đã có từ thời cố Tổng thống François Mitterrand, mong muốn có một cuộc đối thoại an ninh thường trực với Nga về vấn đề an ninh cho toàn châu lục. Thiện chí xích lại gần Nga trong lĩnh vực này đã được nguyên thủ Pháp không ít lần nhắc đến, như quan sát của chuyên gia về NATO, cô Jenny Raflick trên đài RFI.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Macron chia tay với Nga, bởi vì ông đã có một tuyên bố tương tự như thế hồi cuối tháng 8 vừa qua. Vào thời điểm đó, Tổng thống Pháp có nói đến cái dự án mới về một cơ cấu an ninh và tin tưởng lẫn nhau giữa châu Âu với nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin. Đúng là Tổng thống Pháp đang đi theo chiều hướng này.
Chỉ có điều, để thực hiện được cơ chế đó, ông Macron phải vượt qua một cửa ải lớn, đó là làm thế nào thuyết phục các nước ở Bắc và Đông Âu trong Liên Hiệp, vốn rất quan ngại trước sự trỗi dậy, mối đe dọa từ Nga.
Chương trình RFI Việt ngữ ngày thứ Sáu 15 tháng 11 hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đe dọa rút lại quy chế tự trị của đặc khu Hồng Kông. Tòa hình sự quốc tế bật đèn xanh điều tra về sự đàn áp nhắm vào sắc tộc người Rohingya tại Miến Điện theo đề xuất của Gambia, châu Phi. Nhóm điều tra quốc tế công bố nội dung đàm thoại giữa Moscow và phe nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine vào thời gian chuyến bay Malaysia MH17 trúng tên lửa. Mỗi ngày một sự kiện giới tranh đấu Hồng Kông chuyển sang chiến thuật du kích. Theo dòng thời sự, các nhà ngoại giao Mỹ là nạn nhân của chính quyền Donald Trump. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy, ngoài bản tin thời sự, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây do Thành Hà phụ trách. Cuối cùng, Tuấn Thảo giới thiệu tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, tập nhạc di cảo thứ nhì phát hành sau ngày Johnny Hallyday qua đời. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Về mặt kỹ thuật do Rafa Phone đảm trách, xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày thứ Bảy.